nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Con trai tôi tin Đại Pháp Hảo và sư phụ đã cứu mạng cháu. Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 17 tháng 4 năm 2025. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tu luyện hơn 20 năm. Sư phụ giảng, một người đắc Pháp là cả nhà thọ ích. Trích, giảng Pháp tại Tế Nam, truyền Pháp Luân Pháp Giải. Tôi xin kể câu chuyện về việc con trai tôi và cả gia đình cháu đã được thọ ích như thế nào từ việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chỉ có một mụn con trai. Cháu làm thuê cho một công ty chuyên lắp đặt cửa nhựa lõi thép. Vào một ngày năm 2002, ông chủ lái một chiếc xe điện ba bánh chở cháu đi lắp cửa sổ. Vì xe không có chỗ ngồi nên cháu phải ngồi trên thùng xe, nơi chất đầy cửa nhựa thép. Khi đi đến giữa một con dốc, đột nhiên chiếc xe rung lắc rồi lật nhào, khiến con trai tôi bị văng xuống dưới gầm xe ba bánh. Lúc đó ông chủ vô cùng sợ hãi, vội vàng kéo con trai tôi ra khỏi gầm xe và định đưa cháu đến bệnh viện để kiểm tra. Khi con trai tôi cử động cơ thể, cháu không cảm thấy đau đớn, bị thương hay chảy máu ở đâu cả. Cháu nói, không cần đưa cháu đến bệnh viện đâu, chỉ cần đưa cháu về nhà là được, cháu không muốn làm phiền chú. Và con trai tôi được đưa về nhà. Ngày hôm sau, ông chủ lo lắng lại tìm đến nhà tôi, bày tỏ rằng vẫn muốn đưa cháu đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện. Con trai tôi nói, không cần đâu ạ. Nội tạng của cháu không bị đau, chỉ bị xây sát ngoài da chút thôi, không nghiêm trọng lắm. Cháu nhất quyết không đến bệnh viện và cũng không đòi tiền bồi thường từ ông chủ. Mặc dù con trai tôi không tu luyện Đại Pháp, nhưng cháu ủng hộ tôi tu luyện và nói rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo. Cháu hiểu chân tướng về cuộc bức hại và chúng tôi biết rằng cháu đã được ban phước, chính là sư phụ đã cứu mạng cháu. Nhân bài viết này, chúng tôi xin một lần nữa cảm tạ ân cứu độ của sư tôn. Hồi trước khi con trai tôi khoảng 26-27 tuổi mà vẫn chưa có bạn gái, gia đình tôi thuộc diện khó khăn. Chồng tôi quanh năm đau ốm, thường xuyên phải khám chữa rồi dùng thuốc. Cả hai chúng tôi đều bị mất việc, sa thải. Lúc có việc còn kiếm được tiền, khi thất nghiệp thì chẳng có của ăn của để. Ngày nay các cô gái trẻ tìm đối tượng yêu cầu điều kiện rất cao. Muốn có, nào là của hồi môn, nào là xe hơi, nào là nhà cửa. Gia đình tôi thì chẳng có gì, nhưng tôi rất bình thản và quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi không hề dao động. Bởi vì trong tâm tôi có Đại Pháp, tôi không sợ bất kỳ khó khăn nào và cứ để mọi việc diễn ra thuận theo tự nhiên. Sau một thời gian, con trai tôi tìm được bạn gái qua giới thiệu. Cô gái đó không những không chê nhà tôi nghèo, không đòi hỏi của hồi môn, xe hơi hay nhà cửa, mà ngoại hình lại rất ưa nhìn. Quả là duyên trời ban. Mọi người đều nói rằng con trai tôi thật may mắn. Tôi nói đây chính là nhờ phúc lành Đại Pháp ban cho. Hai cháu kết hôn và sống với nhau hạnh phúc. Vợ chồng cháu sống cùng mẹ vợ và cũng được bà đỡ đần. Giờ đây, vợ chồng con trai tôi đã có xe, có nhà và có một cô con gái rất ngoan. Cuộc sống của chúng hạnh phúc và hòa thuận. Cảm tạ sư phụ đã ban cho con một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Từ nay về sau, tôi sẽ tranh thủ thời gian để học pháp nhiều hơn, tu luyện bản thân thật tốt, làm tốt ba việc và cứu nhiều người hơn nữa. Con xin cảm tạ sư phụ. Bài chia sẻ thứ hai: Cụ bà 80 tuổi được hàng xóm ngưỡng mộ vì dọn tuyết và rác trong 20 năm. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 17 tháng 4 năm 2025. Mặc dù tôi đã 80 tuổi, mọi người đều nói tôi trông như mới ngoài 60. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng và khỏe mạnh, và tôi luôn vui vẻ và lạc quan. Tôi cảm thấy như thể chân không chạm đất khi mình bước đi, và ngay cả những người trẻ tuổi cũng không thể theo kịp tôi. Mỗi ngày khi tôi ra ngoài mua sắm, tôi đều giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Đến lúc tôi trở về nhà, tôi đã giảng rõ chân tướng, những người hữu duyên đã được cứu, và tôi cũng đã mua được những thứ mình cần. Tôi luôn cảm thấy vui vẻ. Những người hàng xóm và những người biết tôi đều nói, bà lão 80 tuổi này thậm chí còn tràn đầy năng lượng hơn cả những người trẻ tuổi. Tòa nhà tôi sống không có người dọn vệ sinh, nên 20 năm trước, tôi đã bắt đầu dọn dẹp khu vực công cộng và đổ rác thải. Mỗi sáng tôi đều quét dọn tòa nhà. Mùi hôi từ thùng rác trong hẻm nồng đến mức khiến tôi khó thở, nhưng khi tôi không nghĩ về nó, tôi không còn ngửi thấy mùi đó nữa và cuối cùng tôi đã quen với nó. Vào mùa đông, việc dọn tuyết rất vất vả nên con gái, chồng tôi và tôi cùng nhau dọn tuyết. Sau khi dọn tuyết rồi, chúng tôi còn cần phải kéo rác ra khu vực thu gom, cách đó hàng chục mét. Đôi khi con trai và con dâu tôi cũng giúp, đó là nỗ lực của cả gia đình, nhưng không ai trong chúng tôi phàn nàn. Làm việc này trong 1-2 tháng thì dễ, trong 1 hoặc 2 năm thì cũng không quá khó. Nhưng điều khó khăn là phải làm việc này hàng ngày trong 20 năm. Ý nghĩ về việc phải làm điều này hàng ngày trong suốt nhiều năm như vậy đã khiến nó trở thành một khảo nghiệm lớn. Tuy nhiên, tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, là một người sống vì người khác. Tôi nên tuân theo lời dạy của sư phụ, vậy nên tôi nhất định sẽ kiên trì. Những người hàng xóm dần quen biết tôi và nói, cảm ơn bà cụ này thật giỏi quá. Tôi nhân cơ hội này để giảng chân tướng cho họ. Giờ tôi khỏe mạnh như vậy, nhưng hơn 30 năm trước, tôi còn không dọn dẹp nổi nhà của mình, huống gì là làm việc này. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của tôi đã được cải thiện. Sư phụ chúng tôi dạy chúng tôi làm việc tốt cho người khác. Đó là lý do tại sao tôi làm việc này. Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ không sẵn lòng giúp đỡ người khác như thế này. Nếu muốn cảm ơn, hãy cảm ơn sư phụ của chúng tôi. Đồng thời tôi cũng khuyên họ thoát xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Họ vui vẻ tiếp nhận những gì tôi nói. Có người khi gặp tôi còn hô to, Pháp Luân Đại Pháp hảo. Tôi rất vui vì họ đã được cứu sau khi hiểu được chân tướng. Theo cách này, cứ năm này qua năm khác, ngày càng có nhiều người trong khu vực biết đến tôi. Tôi nói với tất cả họ về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp, khuyên họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo. Khi các học viên đến nhà tôi, hàng xóm cũng đồng tình và không ai báo cáo tôi. Có lần khi một học viên đến nhà tôi trong lúc tôi đi ra ngoài, một bé gái đã giúp cô ấy đi tìm tôi. Điều này cho thấy rằng những người hàng xóm, dù là người lớn hay trẻ em, đều biết rằng tôi là người tốt và những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đều là những người tốt. Năm nay tuyết rơi đặc biệt dày và tôi đã làm việc vất vả để dọn tuyết và kéo rác ra ngoài. Khi xe đẩy rác của tôi bị mất, tôi đã mua cái khác. Một số hàng xóm muốn đưa tiền cho tôi nhưng tôi đã từ chối. Một người hàng xóm đã giúp xây một cái nhà kho để xe đẩy và tôi đã mua quà tặng cậu ấy để cảm ơn. Bất cứ khi nào người ta tặng tôi thứ gì, tôi đều đáp lễ. Tôi không lợi dụng bất cứ ai. Tôi chỉ muốn làm điều tốt cho người khác vì điều này phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp. Khi cảnh sát đến quấy rối chúng tôi, vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chồng tôi đã chặn họ ở cửa và không cho họ chụp ảnh. Ông ấy đã kể cho họ nghe về tất cả những việc tốt mà tôi đã làm và việc tôi đã dọn dẹp tòa nhà này như thế nào. Cảnh sát không còn gì để nói nữa và họ đã bỏ đi. Họ không còn đến quấy rối tôi nữa. Một lần khác, một người hàng xóm bị bệnh nặng và con gái bà ấy đã gọi cho tôi. Tôi nói với bà ấy rằng, xin hãy niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhân hảo. Người phụ nữ đó đã làm theo lời tôi, bà mau chóng hồi phục và không cần phải đến bệnh viện nữa. Sư phụ luôn dõi theo chúng tôi và Ngài bảo hộ những ai thành tâm niệm, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Con xin cảm tạ sư phụ vì sự tử bi cứu độ của Ngài. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.